Tiếp theo đây, kính mời quý vị và theo dõi bài Làm thế nào để sống vĩnh viễn trong Niết Bàn, do Thanh Hải của Thượng Sư khai thị tại Bình Đông, Formosa năm 1992.
Khi tất cả còn chưa bắt đầu, còn chưa có vũ trụ, sau đó vạn vật bắt đầu được tạo ra, rồi mới có sự chấn động và tia sáng. Đó là nơi chúng ta đến, chúng ta đến từ ánh sáng và âm thanh, đó là lúc mà chúng ta được tạo ra. Nhưng trên đó nữa thì tuyệt đối không có gì hết. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện với Thượng Đế tối cao, Ngài không nghe thấy, chúng ta phải cầu nguyện qua ánh sáng và âm thanh, qua vị Minh Sư. Minh Sư nằm ở giữa, Minh Sư cũng cùng nhất thể với Thượng Đế tối cao. Nhưng Minh Sư phải đứng tại trạng thái trung lập và dưới hơn nữa, như vậy mới có thể dẫn chúng ta trở về với Thượng Đế tối cao, có hiểu không? Trước kia tôi có rất nhiều thể nghiệm, bây giờ thì không có thể nghiệm nào. Chỉ có quý vị thể nghiệm tôi, hiểu không? Tôi trở thành thể nghiệm của mọi người. Nó không phải là ta, không còn là một cái ta để thể nghiệm nữa. Cũng không còn là một môi giới, tôi biến thành vô tri. Chắc có lẽ vì vậy mà họ gọi là đại trí như ngu. Quý vị nói tôi giúp quý vị làm việc này, việc nọ, tôi chẳng biết gì hết. Tôi nói thật vậy, quý vị có hiểu ý tôi không? Chúng ta là Thượng Đế. Trong vũ trụ, chúng ta là vĩ đại nhất. Nhưng vì sức chú ý của chúng ta bị ràng buộc vào một góc cạnh hoặc một nơi nào đó, cho nên chúng ta không cách nào trở về nguồn cội của mình. Đó là lý do vì sao phần đông những người quá thông minh, giỏi việc buôn bán, hoặc những người có địa vị cao trong xã hội, rất khó làm cho đầu óc họ được lắng dịu để đi vào sự nhập định. Có thể họ đã gắng hết sức, nhưng họ chỉ dùng đầu óc để làm việc. Thậm chí họ chưa vượt qua được đẳng cấp của đầu óc. Họ nghĩ rằng tôi rất thành tâm. Đó là đầu óc suy nghĩ, là cạm bẫy của ma vương. Có hiểu không? Đúng vậy, chẳng hạn như họ bảo quý vị vào chùa lại chỗ này chỗ nọ. Nhưng đó là những thứ thay thế rẻ tiền, thay thế Phật tính chân thật, lực lượng vĩ đại chân chánh. Sau đó đầu óc của họ cảm thấy thỏa mãn và nghĩ rằng, ồ, ta đang lại Phật, ta rất bận rộn, ta cất chùa chiền, ta tu hành, ta có đạo đức. Tất cả đều là cạm bẫy của ma vương và những ngụy kế của đầu óc làm quý vị bận rộn không ngừng. Tất cả chỉ để thỏa mãn đầu óc, quý vị còn chưa vượt qua nó được. Khi đã vượt qua được đầu óc thì không còn một điều gì có thể nói là thỏa mãn được. Quý vị không cảm thấy gì, quý vị đã tuyệt đối thỏa mãn, thậm chí không biết thỏa mãn là gì. Chỉ khi nào quý vị suy nghĩ hoặc so sánh, quý vị đặt mình vào trong thế giới có hai biên kiến tương đối đúng hay sai, tốt hay xấu, quý vị có cảm thấy mãn túc hay là không. Quý vị đã đồng nhất thể với mãn túc rồi, quý vị đâu còn thấy mãn túc nữa, không còn nữa. Mắt không thể nhìn thấy mắt, mặt trời không biết là mình nóng hoặc sáng. Sáng và nóng là phẩm chất của mặt trời, cho nên phẩm chất của tuyệt đối là tuyệt đối. Tuyệt đối có nghĩa là không thể so sánh. Quý vị không thể nói tuyệt đối là tốt hoặc nói tuyệt đối là vô thượng. Đúng vậy, khi quý vị nói tuyệt đối là quý vị đã rơi vào vị trí của tương đối, vẫn còn có sự so sánh. Nhưng vì ngôn ngữ của nhân loại có giới hạn nên chỉ có thể bày tỏ như vậy mà thôi. Chúng ta thường nói những lời chẳng ra chi, chúng ta bàn luận líu lo mọi chuyện, chúng ta phải so sánh, phải đánh giá, phải nhận diện, chúng ta phải cho mỗi thứ một danh xưng. Về sự tuyệt đối, nếu thật sự là tuyệt đối thì không có cách nào bàn luận nữa, thậm chí không thể nghĩ đến được, không thể tưởng tượng, không có gì cả, hiểu không? Đây là thể nghiệm của tôi, nên bây giờ quý vị đã rõ. Khi quý vị nói tôi là Phật sống, một chúng sinh hoàn toàn khai ngộ, tôi cũng chẳng mừng vui và cũng chẳng kiêu ngạo. Tôi tiếp nhận danh sư vô thượng sư, dù người ta nói tôi là tự đại hoặc lòng đầy ngã chấp, tôi cũng không để ý. Đối với tôi chẳng có gì, tôi ở trên những lời này. Những danh xưng này chỉ là rác rưởi mà thôi, nhưng vì sống trong thế giới này, chúng ta không có một danh xưng nào thích đáng hơn, nên đành tạm tiếp nhận. Chúng ta tiếp nhận hay không, chẳng có gì khác biệt cả. Mặt trời không để ý đến những lời ca tụng trách mắng của con người. Mặt trời vẫn là mặt trời. Mặt trời không vì sự vĩ đại hoặc sự chói sáng mà cảm thấy kiêu ngạo. Nó là như vậy, phải không? Dù là lời ca ngợi hoặc trách cứ, mặt trời không động tâm, không chút nghi ngờ, mức độ sáng cũng không tăng thêm hoặc giảm bớt. Đúng vậy, những lời ca ngợi hoặc trách cứ của quý vị không ảnh hưởng tới mặt trời.
Có thể phán đoán hoặc tán thán vị minh sư, chúng ta chỉ có thể dùng phương thức của mình, dùng sự hiểu biết trong đẳng cấp của mình mà nhận thức ngài, sau đó từ từ hiểu rõ ngài và ta là đồng một thể, ta và ngài không phải là hai. Chúng ta đều cùng một nguồn cội, chúng ta đồng tính, đồng thể, cùng một bảo tàng, hiểu không? Chẳng qua hiện tại chúng ta vận dụng những năng lực trong bảo tàng này khác nhau. Có thể về sau, chúng ta sẽ biết cách dùng năng lực này. Cũng giống như một em bé khi sinh ra trong một gia đình giàu có, các em trong gia đình đó đều có cùng một quyền lợi, thừa hưởng cùng một tài sản, nhưng chỉ vì tuổi còn nhỏ nên chúng không hiểu. Đúng vậy, cùng một gia đình, cùng một quyền lợi, cùng một bảo tàng, nhưng vì người anh lớn tuổi hơn, hiểu chuyện hơn, biết cách dùng tài sản đúng đắn hơn. Chỉ như vậy thôi, có phải không? Sự khác biệt giữa hai đứa bé là ở điểm này, có phải không? Tôi biết, còn quý vị chưa biết. Rất có thể quý vị biết, nhưng quý vị nghĩ rằng mình không biết, hoặc quý vị quá khiêm tốn không dám chấp nhận sự vĩ đại của mình. Nhưng không sao, quý vị muốn làm gì thì làm, vậy được không? Tiếp nhận hay không, dùng hay không dùng, tự hào về bảo tàng của mình hay không, đều là quyền của quý vị, phải không? Cho nên tôi không bao giờ hấp tấp trong việc đi truyền pháp hoặc biến đổi cách nhìn của thế giới. Họ có quyền sống cuộc đời của họ. Nếu họ khát vọng, họ sẽ nghĩ cách tìm kiếm, dùng hết khả năng để theo đuổi. Nếu họ cảm thấy chẳng có gì đáng nói, vậy cũng tốt. Bởi vì cuối cùng cũng đều là tài sản của họ. Hiểu không? Sao cũng tốt cả. Cho dù có lúc trong quý vị có người nói với tôi, so sánh với ngài, con thật thấp kém. Tôi trả lời, đó chỉ là cảm nghĩ của quý vị. Quý vị tự gạt mình, khi nào quý vị còn đắm chìm trong sự dối gạt, thì tôi không có lời gì để nói. Đúng, nếu quý vị thật sự muốn tìm kiếm trí huệ, nhận biết được sự vĩ đại của chính mình, thì hãy quay vào trong, lắng nghe trực giác của mình. Nghe lời chỉ dẫn quý vị làm những việc đáng làm trong thời gian chính xác. Đừng để thành kiến hoặc thói quen xã hội gạt gẫm hoặc che đậy. Hãy hướng vào trong lắng nghe, luôn luôn hướng vào trong để nhận biết được cội nguồn của sự việc và biết cần phải làm gì. Vì nhiều khi quý vị hiểu nhưng lại làm cách khác, rồi sau đó quý vị nói, ồ, phải chi ta làm cách kia, phải không? Nhất là khi quý vị hơi xa với sự thật, với chân lý bên trong, với những lời chỉ dẫn âm thầm bảo quý vị phải nên làm như thế nào. Khi quý vị càng yên tĩnh, càng hướng vào trong khẩn cầu, trí huệ sẽ càng cao, như vậy quý vị sẽ hiểu rất rõ ràng phải làm gì. Nếu như quý vị không hiểu thì sẽ thấy chân tay luống cuống, nhưng rốt cuộc việc vẫn phải làm, nhưng làm không như ý, cho nên mới phải luân hồi. Phải trở lại. Đó là sự khác biệt giữa sự đạt được và chưa đạt được tự ngã liễu ngộ ở điểm này. Chúng ta cũng vì thế phải chịu luân hồi. Chúng ta cứ một lần rồi một lần tái sinh, bởi vì chúng ta không lắng nghe những điều gì nên làm, chưa hoàn tất bài học của chúng ta ở nơi đây. Đó là nguyên nhân của luân hồi, vì để học hỏi mà linh hồn luân hồi không ngừng. Quý vị có hiểu hết không? Hay chỉ có mình tôi hiểu? Khi tôi nói chuyện với quý vị, tôi hiểu rất rõ. Những điều này tuyệt đối không có gì phải bàn luận. Đúng vậy, lúc giảng kinh, linh cảm tự nhiên dâng lên, tùy theo sự hiểu biết của quý vị mà có. Có lúc tôi giảng rất rõ ràng, có lúc lại không thể, bởi những lúc đó không cách nào quý vị có thể tiếp nhận được, nên làm ngăn trở luồng tư tưởng của tôi không muốn khai thị nữa. Không phải lúc đó tôi không nói được. Cũng giống như một em bé đã trưởng thành, quý vị cho các em những thứ châu báu để đeo, cho chúng những thức ăn ngon, nhưng khi chúng còn nhỏ, quý vị chỉ có thể cho sữa. Cho nên khi quý vị đến tham gia thiền thất hoặc đến gặp tôi, không phải chỉ ngồi thiền mà thôi, quý vị còn được kẹo bánh, nghe kể chuyện, ca hát hoặc những thứ an ủi phụ thuộc khác. Đúng như vậy, cũng giống như các em bé khi gặp mẹ, đôi bên thương yêu nhau, nhưng các em thường được những món quà ngon của mẹ, nhưng những thứ này chỉ là phụ thuộc mà thôi. Dù có hay không, họ cũng yêu thương nhau, đó là sự thật. Bất cần quý vị có thể hiểu hay không, nhưng mấy hôm nay quý vị đã hưởng thụ, thân đã ở trong niết bàn, đó mới là mục đích của quý vị. Nếu quý vị nhớ mãi những ngày này cho đến khi vãng sinh, thì quý vị vĩnh viễn ở trong niết bàn, hay ít nhất vào lúc lâm chung sẽ ở trong niết bàn. Những ý niệm trong lúc lâm chung rất quan trọng. Nếu quý vị toàn nghĩ đến chuyện đau khổ thì quý vị sẽ vào địa ngục. Đúng vậy, nếu quý vị chỉ toàn nghĩ đến tôi hoặc là niềm vui và sự sung sướng khi ở gần tôi, thì quý vị sẽ lập tức đi niết bàn. Bí quyết là ở chỗ này, hiểu không? Đây là sự lợi ích khi ở bên cạnh tôi, dù bên trong hay bên ngoài, nhục thể hay tâm linh. Cho nên luôn luôn nhớ đến tôi, luôn luôn nhớ đến cuộc thiền thất này, thì quý vị không còn bị phiền phức nữa. Quý vị sẽ được nâng lên cao để vượt qua mọi việc. Sau đó việc lớn sẽ hóa nhỏ, quý vị sẽ vượt qua mọi phiền não, nhìn những phiền não giống như trò chơi vậy. Quý vị vượt trên tất cả, quý vị bay trong những màu sắc sặc sỡ, vượt qua mọi khảo nghiệm của người đời. Bởi vì quý vị nhớ tới những giây phút vui sướng này, những giây phút ấy sẽ kéo dài rất lâu, có thể sẽ là vĩnh viễn.